Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Cái cúi đầu của Thủ tướng Suga và tương lai quan hệ Việt-Nhật. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cúi đầu trước vòng hoa đặt tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Hà Nội trong chuyến thăm vừa qua của ông đang được nhiều người Việt chia sẻ trên mạng xã hội. Một cử chỉ kính cẩn của tân Thủ tướng Nhật Bản đối với cố lãnh tụ cùng những người lính đã hy sinh của Việt Nam và một thỏa thuận quốc phòng vừa đạt được giữa hai nước sẽ là những dấu hiệu gì cho một mối quan hệ Việt-Nhật đang ngày càng gắn kết hơn vì những lợi ích chung, đặc biệt trước các xung đột trên biển với Trung Quốc. Tân Thủ tướng Nhật Bản vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Ngoài việc gặp các nguyên thủ hàng đầu của Việt Nam gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Suga còn tới thăm nhà sàn và ao cá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Đình, Hà Nội. Nhưng hình ảnh được nhiều người Việt chú ý và chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội là việc người đứng đầu chính phủ Nhật Bản viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cúi rạp người trước vòng hoa đặt bên ngoài lăng cũng như tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngay gần quảng trường Ba Đình. Không chỉ nói tôi yêu Việt Nam bằng tiếng Việt, viện trợ khẩn cấp cứu trợ cho nước ta, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm qua đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một người dùng Facebook có tên Lê Hồng Phong viết trong một đăng tải trên trang cá nhân với tựa đề Không chỉ là một cái cúi đầu. Trước khi tới Hà Nội, ông Suga đã gửi lời thăm hỏi nhân dân miền Trung Việt Nam về thiệt hại do mưa lũ gây ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phúc hôm 12 tháng 10. Trong khi một số người cho rằng đây là một hành động cúi chào thông thường của người Nhật, thì một số người khác nhận xét hành động này của ông Suga, người lên thay ông Shinzo Abe làm Thủ tướng Nhật hôm 18 tháng 9, là đúng tác phong trang trọng của người Nhật và cúi gập người 90 độ bày tỏ sự tôn trọng và yêu mến của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Nhật sau đó cũng có động tác tương tự khi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo những hình ảnh mà Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về các hoạt động của ông Suga tại Hà Nội chiều ngày 19 tháng 10. Bức ảnh Thủ tướng Yoshihide Suga bày tỏ kính trọng với cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang là xu hướng trên mạng Facebook Việt Nam hôm nay. Ông Khang Vũ, một ứng viên tiến sĩ về an ninh Đông Á và vũ khí hạt nhân tại Đại học Boston nhận định trên một đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 20 tháng 10. Và ông nhận định rằng điều này cho thấy Nhật có thể sẵn sàng đi xa đến đâu để cải thiện mối quan hệ của họ với Việt Nam. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Á ICES có trụ sở ở Singapore, việc ông Suga đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm liệt sĩ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động của tân Thủ tướng Nhật trong ngày 19 tháng 10. Theo nhận định của tiến sĩ Hợp, hành động này là một biểu tượng quan trọng vì nguyên thủ Nhật Bản đã cúi đầu trước vong linh những người Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống xâm lược, mà trong lịch sử, quân đội Nhật đã từng xâm lược và sau đó phải rút khỏi Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017, Nhật Hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko cũng đã tới đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và theo tiến sĩ Hợp, đây cũng là một biểu tượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai quốc gia mà theo đánh giá của các chuyên gia là cùng có chung những mối quan ngại về Trung Quốc và cùng chia sẻ sự ủng hộ đối với tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, kể từ khi ông Shinzo Abe lên nắm chức Thủ tướng Nhật nhiệm kỳ 2 vào năm 2012.
Vâng, thì ông Suga theo cái đường lối của ông Abe Shinzo thôi. Tức là cái đường lối của Shinzo Abe là phát triển cái mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam mà nhằm vào những cái điểm ưu tiên cao nhất là để cùng nhau giữ cho được cái an ninh và cái hòa bình ở cái khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ họ gọi là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
Ông Suga đã chọn Việt Nam là điểm đến trước Indonesia trong chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài một tháng sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Và theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế, điều này phá vỡ truyền thống trước đây của các tân Thủ tướng Nhật khi họ đều đi thăm Mỹ nhằm khẳng định tầm quan trọng mối quan hệ với đồng minh thân cận nhất của họ. Giải thích lý do vì sao chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên của mình, ông Suga nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 19 tháng 10 rằng Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để ông gửi một thông điệp lần đầu ra thế giới rằng Nhật Bản là một quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sẽ góp phần cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ ở Washington và các chuyên gia khu vực nhận định rằng việc ông Suga chọn Việt Nam thay vì đi thăm Mỹ là để củng cố sự ủng hộ của Nhật đối với Đông Nam Á và phản ánh mong muốn của Tokyo trong việc đối trọng với hình ảnh ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Suga gọi Việt Nam là một nền tảng trong nỗ lực hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cam kết Nhật sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực khi nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Phúc tại Hà Nội hôm 19 tháng 10. Ông Suga và Thủ tướng Phúc đã đạt được một thỏa thuận về chuyển giao thiết bị quốc phòng trong chuyến công du vừa qua. Đây được coi là một bước phát triển lớn trong sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, trong khi truyền thông Trung Quốc cho rằng thỏa thuận này là nhắm vào Bắc Kinh và đưa ra tín hiệu về sự trợ giúp của Nhật Bản đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, những rủi ro và thách thức chung khi phải sống dưới cái bóng của Trung Quốc đã khiến Nhật Bản và Việt Nam tăng cường các mối quan hệ của họ. Đối với Hà Nội, Tokyo cung cấp một sự đối trọng với quyền lực ngày càng tăng của Bắc Kinh thông qua hợp tác an ninh, kinh tế và viện trợ phát triển. Còn đối với Nhật, một Việt Nam mạnh mẽ hơn sẽ giúp chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên Biển Đông, do đó giảm bớt áp lực của Bắc Kinh đối với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông. Trong các cuộc gặp với ông Phúc và ông Trọng, ông Suga đã nhắc tới vấn đề Biển Đông và nhất trí với các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thắt chặt hợp tác trước những thách thức trong khu vực bao gồm cả vấn đề Biển Đông. Tăng cường hợp tác quốc phòng được coi là điểm mấu chốt trong chuyến thăm của ông Suga tới Việt Nam, chỉ vài ngày sau khi ba tàu lực lượng tự vệ trên biển của Nhật cập cảng Cam Ranh, nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi Thủ tướng Abe, người có nhiều nỗ lực tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản trong khu vực và mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, bất ngờ từ chức vì lý do sức khỏe vào tháng trước, nhiều người đã lo ngại về phương hướng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Việt Nam, đặc biệt nở rộ từ chính sách hướng Nam của ông Abe. Trong thời gian ông Abe nắm quyền, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu phát triển vào năm 2015 khi ông Abe sửa điều 17 hiến pháp để cho phép nền quốc phòng của Nhật phát triển đầy đủ. Với chính sách đó, Việt Nam đã trở thành quốc gia nhận tín dụng quốc phòng của cường quốc lớn thứ ba trên thế giới. Nhưng tiến sĩ Hợp cho rằng ông Suga sẽ theo đuổi chính sách của ông Abe và thậm chí sẽ mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh. Theo nhà phân tích chính trị này, có những lý do để tin rằng quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục theo chiều hướng đi lên.
Trong một hoàn cảnh mà hiện nay, Bắc Kinh càng kiên quyết và người này càng hung hăng ở Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông, thì cái việc tìm kiếm những người bạn, không cần nói gì đến chuyện là phải là đồng minh hay là liên minh gì cả, và tìm kiếm những người bạn có cùng một cái chí hướng để mà nhằm ngăn chặn những cái việc làm không đúng với luật pháp quốc tế của Bắc Kinh, thì đây là một cái dịp tốt, cũng là một cơ hội để mà Nhật Bản cũng như là Việt Nam có thể đến gần với nhau hơn và cùng có những cái đóng góp theo cái sức mình để mà giữ được cho tình hình cho nó ổn định, không phải xảy ra chiến tranh. Đúng như ông ấy tuyên bố là các cái tranh chấp, các cái vấn đề thì nên giải quyết trong cái khung cảnh phù hợp với luật pháp quốc tế và bằng những cái biện pháp hòa bình, không gây chiến tranh.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, chuyến thăm của Thủ tướng Suga tới Việt Nam kết thúc tốt đẹp với việc hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển. Trong chuyến thăm này của ông Suga, vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội và Tokyo nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 308. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp phần mới lướt qua bài trước về những cách phát âm phụ âm C, tức là C, và những trường hợp âm C câm. Ta cũng tập đặt câu với những trường hợp âm C câm. Phụ âm C. Phát âm của phụ âm C. Phụ âm C có 4 cách đọc, kể cả những trường hợp si câm. Thứ nhất, đọc là s trong những chữ như cycle, C-Y-C-L-E, cycle, tức là chu kỳ. Recycle là tái chế hay là tái sinh, với nghĩa là biến chế để dùng lại. Recycle newspapers, recycle bottles. Thứ hai là si phát âm là k trong những chữ như cat, là con mèo. Critic, C-R-I-T-I-C, critic, là nhà phê bình. Thứ ba là C phát âm là sh trong tiếp vị ngữ C-I-A-L, như trong chữ social, là thuộc về xã hội. Shus, C-I-O-U-S, như là vicious, độc ác, xấu. Shiate, như associate, là người cộng sự. Shan, C-I-A-N, như là electrician, thợ điện. Và chữ Grecian, capital G-R-E-C-I-A-N, Grecian, là thuộc về Hy Lạp cổ. Và shus, T-I-O-U-S, như trong chữ conscientious, là tận tâm. Và phần cuối là si câm, tức là không phát âm, như trong chữ vitals. Vitals, V-I-C-T-U-A-L-S, là thực phẩm, food or nourishment. Về chi tiết, tái phân biệt, khi nào thì si phát âm là s, khi nào si phát âm là k, khi nào si phát âm là sh, và khi nào si câm. Thứ nhất, si phát âm là s, khi sau nó là âm e, i và y. Thí dụ, cease, c-e-a-s-e, cease là ngừng. Cedar, C-E-D-A-R, là cây tuyết tùng. Cellar, C-E-L-L-A-R, cellar là cái hầm. Thí dụ, a wine cellar, một hầm rượu vang. Cell, C-E-L-L, tức là xà lim trong tù hay là tế bào. Access, A-C-C-E-S-S, access. How can I get access to the top floor? Chỉ cho tôi lối lên gác thượng. This building is a wheelchair accessible. Tòa nhà này có lối dốc cho người dùng xe lăn ra vào được. Celery, C-E-L-E-R-Y, rau cần tây. Fence, F-E-N-C-E, là hàng rào hay là bức tường ngăn. Good fences make good neighbors. Tục ngữ có ý nói xây hàng rào chắc thì láng giềng giữ được hòa khí với nhau, vì không bên nào lấn sang bên nào. Cycle, chúng ta đã học là chu kỳ. Citrus, C-I-T-R-U-S, quả chanh, quả cam hay quả quýt. Cigar, C-I-G-A-R, là thuốc lá xì gà. Cinch, C-I-N-C-H, cinch, một việc dễ dàng. Thí dụ như trong câu, how was the exam? Bài thi bạn làm ra sao? It was a cinch. Dễ ợt à? It's a cinch. It's a breeze. It's a piece of cake. Một chữ nữa là civic. C-I-V-I-C. Civic duties là trách vụ công dân. Civil. C-I-V-I-L. Civil. Civil law là dân luật. Civil war là nội chiến. Civil disobedience là phản đối một cách ôn hòa. Treat strangers with civility. Đối đãi với người lạ một cách lịch sự. Một chữ nữa là specific. Là rõ ràng, chi tiết. Don't beat around the bush. Give a specific example and get to the point. Đừng nói loanh quanh. Hãy cho thí dụ cụ thể và hãy nói về điểm chính. Thứ hai là âm C phát âm như k. Khi sau nó là những âm A, O và U. Thí dụ, cat, con mèo, cap, cái mũ đội, can, car, chiếc xe hơi, cable là cái dây cáp, C-A-B-L-E. Thí dụ, tourists love to ride the cable car in San Francisco. Khách du lịch thích đi xe điện ở San Francisco. Cake là bánh ngọt, camel là lạc đà, can't, hình thức tỉnh lược của cannot. Cod, C-O-D, tức là cá thu hay là cá mori. Cop, the cop stopped the speeding car and gave the driver a ticket. Cảnh sát chặn xe lái quá tốc độ cho phép và viết cho người lái xe một giấy phạt. C-O-P, đọc là cop. Còn C-O-P-E là cope. To cope là đương đầu với. His wife is sick. And he has just lost his job. I don't know how he copes with that. Vợ anh bệnh, anh lại vừa bị mất việc. Không biết anh đối phó với hoàn cảnh đó ra sao. Cow là con bò cái. Coach, C-O-A-C-H, là huấn luyện viên thể dục hay đội banh. Cookie là bánh bích quy. Cub, C-U-B, là con chó sói con. Cub Scouts là sói con thuộc về hướng đạo. Girl Scouts go from house to house to sell cookies. Các em nữ hướng đạo đi từng nhà bán bánh bích quy. Bean curd là đậu phụ. Q-C-U-E là da dấu. Cubby, C-U-B-B-Y. My office is a cubby hole in the basement. Văn phòng tôi là một cái xó nhỏ ở dưới tầng hầm. A cubby, cubby. A small, a very small room. Cuff, C-U-F-F. I lost a cuffling. Now I have to get a new pair. Tôi đánh rớt một cái khuy băng xét, cài cổ tay áo. Bây giờ phải mua một cặp mới. Cupid, đánh vần capital C-U-P-I-D, Cupid. Thần ái tình. Cure, C-U-R-E, là chữa khỏi. Curly, curly, C-U-R-L-Y, là quăn, ví dụ như curly hair, tóc quăn. Cute, C-U-T-E, là xinh xắn. Curve, C-U-R-V-E, đường cong. Incurable diseases là những bệnh không chữa được. Nhớ là C-H khi đứng trước R phát âm là K, như chữ Christmas. C-H cũng phát âm là K trong chữ anachronism. Anachronism, người hay điều cổ không hợp thời. Và chữ stomach, S-T-O-M-A-C-H, stomach, C-H đọc là K, stomach là dạ dày. I have a stomachache, tôi bị đau trong dạ dày hay đau ruột. Cũng phát âm là K trong những chữ mượn của tiếng Hy Lạp như chaos, C-H-A-O-S là hỗn loạn. Chorus, C-H-O-R-U-S là đồng ca hay là điệp khúc. Choral, C-H-O-R-U-S R-A-L là được hát bởi một ban hợp xướng. Thí dụ như trong chữ Choral Symphony. Số 3 là C phát âm là sh. Trong những tiếp vĩ ngữ như C-I-A-L, như trong chữ social, thuộc về xã hội. She works as a social worker in the social services department. Bà làm cán sự ở bộ xã hội. conscience, lương tâm. Quý vị nhớ chữ science là khoa học, with an I, science, đọc với âm s và đọc với vần I, science, khoa học. Còn conscience là lương tâm. When you are facing a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi gặp trường hợp khó xử, bạn hãy nghe theo lương tâm mình. Conscious, C-O-N-S-C-I-O-U-S. Conscious là tỉnh, ý thức hay là biết. When the ambulance arrived, the victim was still conscious. Conscious, khi xe cứu thương tới thì nạn nhân còn tỉnh. Conscientious worker, he pays attention to every detail. Anh ta để ý đến từng ly từng tí. Một chữ nữa là vicious, V-I-C-I-O-U-S. Vicious là xấu xa, độc ác. A vicious circle, a vicious cycle là vòng luẩn quẩn. Thí dụ, lời thanh niên xin việc. I need experience to get a job, but without a job, I can't get experience. It's a vicious circle. Tôi xin việc không được. Họ bảo phải có kinh nghiệm. Nhưng không có việc thì làm sao có kinh nghiệm? Thật là vòng luẩn quẩn. Có thể nói hai cách, a vicious circle hay là a vicious cycle. Hay trong những chữ mượn của Pháp như champagne là rượu sâm banh. Champagne, C-H-A-M-P-A-G-N-E, champagne, hay là chauffeur. Chauffeur, C-H-A-U-F-F-E-U-R, là tài xế lái xe. Thứ tư, có một số rất ít những chữ C phát âm như ch trong những chữ gốc từ tiếng Ý. Thí dụ chữ cello, C-E-L-L-O, cello là đàn đại hồ cầm. Cappuccino, C-A-P-P-U-C-C-I-N-O, là cà phê sữa pha nhanh theo lối Ý. Những chữ loại này rất ít, chúng ta nhớ rất dễ. Biệt lệ là C-H phát âm là ch như trong chữ Greenwich, G-R-E-E-N-W-I-C-H, Greenwich, ở London, bên Anh, nơi kinh tuyến Zero Longitude chạy qua mà dùng làm tiêu chuẩn, làm giờ tiêu chuẩn quốc tế, GMT, Greenwich Mean Time. Sau đây là phần cuối và là phần quan trọng. Chúng ta cần để ý chừng trên 30 chữ sau đây, trong đó âm si câm. Để nhớ thì ta đọc nhiều lần những chữ này và những câu trong đó chữ đó được dùng. Thí dụ chúng ta vừa mới học chữ conscience là lương tâm. Conscious là tỉnh, ý thức được. Conscientious là tận tâm. Omniscient, sau đây là danh sách, trong đó âm si câm. Abscess, abscess, chỗ bị áp xe, chỗ sưng có mù. Ascend, A-S-C-E-N-D, là đi lên. Ascend, là con đường dốc đi lên. Crescent, C-R-E-S-C-E-N-T, là trăng lưỡi liềm. Ghi chú là những sứ theo đạo Hồi, Hội Hồng Thập Tự, dùng tên The Red Crescent. The Red Crescent was officially adopted in 1929 by 33 Islamic states. Cờ có mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ được chính thức công nhận như cờ Hồng Thập Tự bởi 33 sứ theo đạo Hồi giáo năm 1929. The Red Crescent. Descend, D-E-S-C-E-N-D, là đi xuống. Thí dụ như trong câu The plane started to descend. Máy bay từ từ hạ cánh. Descent, nếu viết có chữ T cuối cùng, D-E-S-C-N-T, là nguồn gốc. Thí dụ, he's American of Vietnamese descent. Anh ta là người Mỹ gốc Việt. Disciple, D-I-S-C-I-P-L-E, là môn đệ hay là học trò, disciple. Fascinate, F-A-S-C-I-N-A-T-E, là hấp dẫn, quyến rũ. Thí dụ, insects have always fascinated her. Cô ta rất mê thích các loài côn trùng. That's why she wants to be an entomologist. Bởi vậy, cô muốn trở thành nhà côn trùng học. Fluorescent là ánh sáng hay đèn huỳnh quang. Incandescent là sáng rực lên. Indict, I-N-D-I-C-T, tức là kết tội hay là truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố, đã bắt cóc cô gái. Isosceles triangle là tam giác cân, đánh vần I-S-O-S-C-E-L-E-S. T-R-I-A-N-G-L-E, isosceles triangle, tam giác cân. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ từ lâu là bạn của Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Phát biểu qua video tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ASEAN thường niên, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng tầm nhìn của cả hai bên về tương lai của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất phù hợp với nhau. Ông nói Hoa Kỳ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và hỗ trợ sự thịnh vượng của các đối tác ASEAN. Chúng tôi viện trợ 89 triệu đô la cho nỗ lực chống COVID-19 tại các nước ASEAN, trong tổng số hơn 20 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cung cấp cho toàn thế giới. Chúng tôi đã tặng 850 máy thở cho Indonesia, dự kiến sẽ tặng thêm 150 máy nữa trong vài tuần tới. Chúng tôi cũng đã tặng 100 máy thở cho Philippines như đã hứa. Ngoại trưởng Pompeo công bố một số sáng kiến mới nhằm giúp các nước ASEAN củng cố chủ quyền và thúc đẩy tăng trưởng. Ông nói, trước hết chúng tôi vui mừng thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ từ năm 2021 đến năm 2025, với mục tiêu định hướng sự tham gia của hai bên trong tương lai, phù hợp với triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng đang khởi động quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ nhằm mở rộng sự tham gia của chúng tôi với 5 quốc gia khu vực Mekong, một khu vực có tầm quan trọng to lớn đối với sự thịnh vượng và thống nhất của ASEAN. Chúng tôi cũng tự hào đã nâng cao quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN và tuyên bố của các lãnh đạo về phát triển nguồn nhân lực được hỗ trợ bằng các sáng kiến mới. Chính phủ Hoa Kỳ dự định cung cấp 5 triệu đô la cho Học viện Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á mới và Đại học Fulbright Việt Nam. Khoản hỗ trợ này cùng với hơn 13 triệu đô la được cung cấp cho các chương trình trong khuôn khổ Đối tác Thành phố Thông minh ASEAN-Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng suất và cải thiện đời sống cho người dân. Cuối cùng, Hoa Kỳ chú tâm dành những nguồn lực mới giúp các nước ASEAN đối phó với đại dịch hiện tại cũng như trong tương lai. The ASEAN Public Health Emergency Coordination System through $1.5 million in funding from the State Department. Ngoại trưởng Pompeo nói, Bộ Ngoại giao hỗ trợ 1.5 triệu đô la cho hệ thống điều phối khẩn cấp y tế công cộng ASEAN để giúp tăng khả năng của ASEAN trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng có nguy cơ xảy ra và giúp ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Chúng tôi tổ chức một mạng lưới cựu đồng nghiệp y tế để chia sẻ các phương pháp hay nhất trong công cuộc chống và đối phó với COVID. Bộ Y tế Hoa Kỳ cũng muốn thiết lập quan hệ chính thức với ngành y tế ASEAN. Ngoại trưởng Pompeo nói, tôi tự hào về việc Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ các nước bạn bè trong khu vực ASEAN. Chúng ta có thể lạc quan tin tưởng điều đó sẽ tiếp tục.